trên giảng tiếp. Khi ấy lưỡi của Phật rộng dài đến tận đâu, cái lưỡi của Ngài nó cùng thời gian, nó khắp không gian. Mà nói là để diễn tả cái gì? Mà cái tư tưởng của Ngài, tức là cái ý chí, cái trí tuệ của Ngài. Thế cho nên cái trí tuệ của Ngài, tức là cái tâm địa của Ngài, thì nó ở khắp thời gian, ở khắp không gian, mười phương ba đời đều sung mãn. Thế thì đây nói cái pháp âm xứng chân pháp giới, đâu có nghĩa là gì? Âm thanh ấy, đấy, nó xứng chân pháp giới, nghĩa là nó phát từ cái tâm, chân tâm của Ngài ở khắp pháp giới. Tự Ngài, do Ngài đã chứng ngộ được cái chân tâm ở khắp pháp giới, cho nên bây giờ phát ra cái âm thanh. Mà cái âm thanh này cũng để cho mọi người đã nhận được cái tánh thể ở khắp pháp giới. Thế cho nên chúng sanh nghe rồi thức tỉnh, vô minh đốn phá. Thế nào là vô minh đốn phá? Thế nào là nó phá tan hết? Được nghe đây, nghe lời Phật nói đây, biết rằng cái tâm mình nó ở khắp pháp giới. Thế từ nay là nhận mình là ở khắp pháp giới, mình là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nếu mình đã là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì cái thân bằng cơm bằng gạo này có phải là mình nữa không? Đấy. Bây giờ tỉnh ra, ta không phải là cái đống cơm đống gạo này, mà ta là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên cái đống cơm đống gạo này nó là cái dụng cụ ta dùng để mà nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Và từ nay cũng như Phật, đem hết tâm lực. Phật thì có thần lực, mà chúng ta cũng có tâm lực. Một khi chúng ta đã quyết định và muốn, thì thế nào mọc được ba đầu sáu tay? Tại sao thầy bảo thiện kiến mọc ba đầu sáu tay? Trở về tánh Phật rồi, rồi nghĩa là nó phải ở khắp pháp giới rồi. Thầy nói bây giờ cái thiện kiến bây giờ này nè, đấy, bây giờ nó đã tin được, nó đã sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới rồi, thì bây giờ nó dùng cái túi gạo này làm gì? Hết là để trở về cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quang. Tại cái việc ấy là một phần. Rồi làm gì nữa chứ? Bây giờ đây ấy, nỗ lực làm sao giúp cho mọi người cũng được như mình, trở về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy. Thì cái thân thiện kiến đây bây giờ ấy, nó chỉ là một cái túi gạo, túi cơm, là một cái dụng cụ, một cái phương tiện mình dùng nó để đạt đến cái chí nguyện của mình mà thôi. Thế cho nên rằng khi mà ai người ta chê trách nó, có giận nữa không? Nhớ lời nói ngày hôm nay trước cả đại chúng nhé. Các ông phải nhờ quang minh soi chiếu mới xa thấy thế giới ta bà. Vậy các ông có đứng đâu? Mười phương là tận ở đâu? Ở xa lắm. Cho nên ta mới nhờ hào quang Phật, người ta thấy cõi ta bà. Để thấy cái gì nữa?
Phật trên thầy nhìn thấy cõi ta bà, thấy được vô lượng phân thân Phật ở các phương sâu. Nhìn thấy Phật Thích Ca và Phật Gia Bảo cùng vô biên pháp hội.
Đó. Thế thì đấy, đây là nói về những các tám bộ. Tám bộ là những ai nhỉ? Tám bộ ấy ở khắp mười phương. Thế là người ta cũng thấy cái hội Pháp Hoa ở núi Linh Thiếu. Đó là nói từ xa mà người ta thấy lại. Thế rồi 1000 năm về sau, Ngài Trí Giả Đại Sư làm sao? 1000 năm về sau. Thế là tám bộ thì ở thật xa, ở khắp mười phương mà người ta cũng nhìn thấy. Đó là nói về cái nhìn ở trong không gian, khắp không gian thấy được. Mà rồi một ngàn năm về sau là nói về thời gian. Một đằng thì tám bộ là nói chuyện không gian, còn ngài Trí Giả Đại Sư đây là nói về thời gian. Vậy thì như thế là khắp không gian, khắp thời gian, điểm nào cũng thấy được cái hội pháp hoa này. Thế nghĩa là tại sao thế? Trí Giả Đại Sư ấy cũng là phải đợi cái lúc mà ngài tụng kinh này rồi ngài nhập tam muội ngài mới thấy. Chứ chúng ta bây giờ chưa nhập tam muội cho nên không thấy. Thế như thế cái này, nghĩa này định nói cái gì đây? Nào gọi là hành trì đúng diệu pháp, sống với cái tánh Phật của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ đó, thì mình sẽ thấy được khắp không gian, khắp thời gian. Cái tánh Phật này nó ở khắp không gian, khắp thời gian. Thế cho nên mười phương đều thấy. Mà đây ngài Trí Giả Đại Sư là cách một ngàn năm về sau ngài vẫn thấy, nhưng mà ngài phải nhập tam muội ngài mới thấy. Thế nghĩa là phải trở về cái diệu pháp liên hoa thì sẽ, bởi vì cái thể tánh của nó ở khắp mười phương suốt ba đời. Tức là thật, ngài ngồi đạo tràng là ngài thành Phật. Ngài thành Phật là ngài là thành cái gì? Ngài thành Phật là ngài được cái kinh Pháp Hoa này. Vậy thì thế nào gọi là được kinh Pháp Hoa? Ngài nhận thấy cái tánh của ngài. Đấy, ngài phát minh được cái tánh Phật của mình. Mà muốn phát minh được cái tánh Phật ấy, là phải gạt hết những cái vô minh, những cái nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng từ vô thủy đến giờ, phải gạt nó ra thì mới thấy được cái tánh Phật của mình. Cho nên đây là cái chỗ mà Phật phải bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp Phật mới phát minh được cái việc lớn này. Cho nên công đức rộng lớn nên cần phát nguyện đem hết kiên cố lực để thọ trì. Nghĩa là thế nào cái câu chót đó? Thì thọ trì thì cứ thọ trì, sao phải kiên cố? Kiên cố lực mà thọ trì. Chữ cố là cố gắng, mà rồi lại phải kiên, kiên nhẫn. Làm sao? Thì cô cứ thọ trì cái gì mà đến nỗi mà phải kiên nhẫn lắm thì mới được. Con vừa nói đấy, nếu mà mình làm một việc gì mà nhiều người chung quanh mình cùng làm, đấy, hòa với nhau cùng làm thì cái việc ấy nó dễ. Còn đằng này mình làm một cái việc nó trái với tất cả mọi người, chúng sanh nó đang chìm ở cái đường mê đó, cái chấp ngã của nó, cái ham ăn, thích đi chơi, tất cả những cái dục lạc của thế gian. Bây giờ mình bỏ hết, mình buông hết để mình đi tìm một cái mà họ không biết là cái gì cả. Thế như vậy thì họ có sẵn sàng ủng hộ mình không? Đấy, đã chẳng phàm cái gì đã trái thì họ phải có cái chỗ cưỡng lại và họ chống đối. Thế cho nên chẳng những cõi âm mà lại chẳng những cõi dương mà còn cõi âm nữa. Chung quanh chúng mình bao vây những các ma quỷ, những các vị người ta đi đạo khác, mà người ta lại trông thấy mình không trông thấy người ta. Thế cho nên chúng ta bị ba cái cản trở rất lớn. Cái cản trở thứ nhất là cái vô minh lực của mình từ vô thủy. Bây giờ nhất đáng mình buông ấy, có buông được ngay không? Thế. Thế cho nên cái vô minh lực ấy, nhiều khi mình muốn ngồi thiền định nhưng cái chân nó cứ nhức, nó cứ đau. Cái cơ thể rồi nó tức tối, rồi nó nhức đầu, rồi nó mọc ra bệnh này, bệnh khác. Đó. Thế rồi còn bao nhiêu những cái thứ cản trở khác do cái hiểu, cái kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc của mình. Thế rồi biết bao nhiêu những cái lầm mê của mình. Những cái ấy là một cái chướng ngại lớn rồi. Thế rồi lại những người chung quanh người ta đang sống ở cái đường mê. Thế là những cái vô minh lực của người ta phá mình. Đã là hai cái nặng. Rồi lại còn quậy âm. Mà như trong kinh Lăng Nghiêm nói, có những cái ông thiên ma. Chứ quậy âm như ma quỷ này, mình cũng đã không nói là mình có đủ phúc đức lực mà mình hàng phục được. Huống chi là lại những người, những vị ở tận trên trời, những người phúc đức trí tuệ ở tận trên trời ấy vậy mà rồi người ta cũng chống đối, ta cũng phá. Thế cho nên nếu mà mình không có một cái sức kiên cố thì hẳn là cái sự nghiệp không thể thành được. Cho nên ở đây nói một câu nhắc nhở một tiếng thôi, gọi là phải đem hết kiên cố lực, phải bền vĩ trong cái công phu. Như Đức Thích Ca đã bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp mới thành.
Bạch Thầy, ở đây Ngài nói là thần lực chư Phật tuy rộng lớn nhưng vẫn chưa nêu hết cái lượng của Pháp giới. Thì con nghĩ là thí dụ như thần lực A-la-hán thì bảo là chưa nêu, chứ ngay thần lực của Phật mà sao lại cũng không nêu hết được cái chân tâm.
Thì đây, thần lực là cái chuyện Ngài thè lưỡi với lại Ngài phóng quang đây. Nhưng Thầy vừa nói đấy, phàm nó đã có hình tướng thì nó phải có cái ranh giới của nó có cùng có tận.
Cho ngay đến của chư Phật cũng thế.
Thì bây giờ là hào quang, thì nếu mà con đã nhìn cái hào quang thì nó phải có tới cái chỗ đó hết. Nó rộng hơn đâu nhưng nó cũng phải có chỗ đó hết. Cái lưỡi của Ngài thè ra nó cũng phải có, dù là cả tam thiên đại thiên thế giới nhưng nó cũng có bờ cõi, bởi vì nó đã có hình tướng. Đã có hình tướng thì phải có bờ cõi. À, mà đã bờ cõi thì làm sao mà nói được cái vô tận.
Con tưởng của chư Phật thì khắp thì Ngài cũng khắp.
Chư Phật thì khắp, nhưng mà những cái mà Ngài hiện hình tướng ra thì nó có bờ, có cõi, nó có ranh giới. Ngài hiện cái hình tướng cho mình thấy thôi. Mà có hiện hình tướng thì cũng chỉ hiện được cái hào quang, hiện ra cái lưỡi rộng dài. Tức mà cái chân tâm ấy nó có hằng xa tánh đức, làm sao có hiện hình tướng. Của tổ nói đây là những cái mà Phật đã dùng thần lực để cho mình thấy, thì tuy là cũng là những cái mà không thể nghĩ bàn rồi, thế nhưng mà thật ra cái chân tâm ấy, nó còn sâu xa hơn nữa, nó còn rộng lớn hơn nữa, thì chỉ có cái người nào chứng vào thì mới thấy thôi.